Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Đây là một tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje, nước Nam Tư. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Mễ du là chuyện lừa bịp hả? Tôi có một đứa cháu trai nghiền ma túy, đã bỏ nhà thờ 10 năm. Ngày đầu tiên cháu đến mễ du đã được ơn ăn năn trở lại, làm cháu thay đổi hẳn thành một kẻ hàng ngày tham dự thánh lễ, rước lễ và lần hạt mân côi. Đến nay đã 8 năm rồi, cháu vẫn tiến mạnh. Chính tôi cũng đã đến mễ du. Và trong khi chờ đợi quyết định tối hậu của giáo hội về vấn đề mễ du, tôi có thể nói với các bạn bằng chính kinh nghiệm cá nhân của tôi về những gì tôi chứng kiến ở đây, những gì tôi đã đọc và học về các sứ điệp, và những gì tôi thấy thì quả thật đã rõ là những gì Đức Mẹ muốn chúng ta làm như xưng thú tội lỗi, ăn năn đền tội, lần hạt 15 mầu nhiệm mân côi hàng ngày, dự thánh lễ mỗi ngày.
Tôi sẽ là người đầu tiên nhận thức rằng những việc hiện ra riêng tư không tuyệt đối cần thiết cho ân cứu độ nhân loại, và cũng không buộc phải tin việc hiện ra tại lộ đức Fatima La Salette. Nhưng nếu nói rằng các việc đó là có cái gì xấu xa của ma quỷ thì thật quá đáng. Người biệt phái xưa đã tố cáo Đức Kitô làm việc của ma quỷ, và Chúa Kitô đã đáp lại bằng cách giải thích cho họ hiểu làm sao có thể như vậy được, vì Ngài đang làm cho người ta hối cải và trở lại với Thiên Chúa. Một nước chia rẽ làm sao đứng vững nổi? Mễ du có thể bị người ta gọi là lừa bịp, nhưng những gì tôi tìm thấy ở đấy qua đó thì khác hẳn. Thân ái chào các bạn trong Chúa Kitô. Ký tên Ed.
Một số tin mới về Mễ Du. Như ai cũng biết, Đức Mẹ đã thôi hiện ra hàng ngày với Mariana hôm 25 tháng Chạp năm 1982, sau khi đã trao cho cô bí mật thứ 10 và cũng là bí mật cuối cùng. Người hứa với cô sẽ hiện ra với cô suốt đời vào mỗi ngày 18 tháng 3 mỗi năm, ngày kỷ niệm sinh nhật của cô. Hôm 18 tháng 3 năm nay, tức là năm 1998, cuộc hiện ra kéo dài 5 phút. Đức Trinh Nữ đã nói chuyện với cô về các bí mật, đã chúc lành cho các người có mặt và đã ban thông điệp này. Các con thân yêu, Mẹ mời các con trở thành ánh sáng của mẹ để soi sáng những người ở trong tối tăm, mà các con đổ đầy trong tâm hồn họ bằng sự bình an, bằng con của mẹ. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ.
Trong tháng 3 này, 46.000 mình thánh đã được trao cho người ta chịu trong thánh đường Đức Mẹ Hòa Bình ở Mễ Du. Một bà quen biết với cô Marisa, thị nhân ở Mễ Du, được dự các buổi hiện ra. Có vài hôm, bà ước ao nhìn thấy Đức Mẹ, đến nỗi niềm ao ước ấy đã làm bà rất đau khổ. Một chiều nọ, niềm ước ao, đau đớn ấy làm bà khổ sở hơn thường. Bà đã âm thầm kêu lên với Đức Mẹ: "Mẹ ơi, con xin mẹ hãy cho con được thấy mẹ." Không hề được biết lời kêu thầm kín ấy của bà. Thế mà cô Marisa, sau khi được mẹ hiện ra, đã quay sang bà nói rằng mẹ ban cho bà lời này: "Con hãy nhìn mẹ như thể con được nom thấy mẹ." Lời ấy đã thay đổi tất cả đời sống cầu nguyện của bà.
Khi Sơ Emmanuel sang Mexico, Sơ rất xúc động về trường hợp của một cha xứ nọ đã đến Mễ Du 2 năm trước để thâu lượm các bằng chứng về Đức Mẹ không hiện ra thực. Ngài muốn dội gáo nước lạnh vào niềm phấn khích của dân Mexico đối với linh địa Mễ Du. Khi đến nơi, cha Salvador, tức là tên của ngài, lại chỉ thu lượm được hết các bằng chứng này đến bằng chứng khác là Mẹ Thiên Chúa đã thực sự hiện diện ở nơi đây và Mẹ đang hoạt động trong các tâm hồn với một quyền lực mạnh mẽ mà cha chưa bao giờ thấy. Chỉ trong vài ngày, vị linh mục ấy đã thay đổi hoàn toàn. Trở về Mexico, ngài đệ trình lên Đức Giám mục của ngài một bản báo cáo rất thuận lợi, khiến Đức Giám mục phải ngạc nhiên, và từ đó cha ra sức sống và làm cho người khác sống theo những đòi hỏi của Đức Mẹ. Cha nói với Đức Giám mục rằng: "Chúng con sẽ bắt theo nhịp cầu nguyện Mễ Du trong giáo xứ của con." Đức Giám mục đáp bằng một nụ cười hoài nghi: "Thế à, chúc may mắn nhé." Kết quả không phải chờ lâu, nhà thờ to lớn của cha Salvador không bao giờ vắng người, trở nên quá nhỏ, không đủ chỗ cho các giáo dân đến cầu nguyện. Các thánh lễ tiếp nối nhau được dâng lên, lễ này tiếp sau lễ kia, ngay cả ngày thường.
Hành hương sang Mễ Du mới đây vào mùa đông năm ngoái, năm 1997, cha đến cầu nguyện trước bức tượng Đức Mẹ ở Tijuana. Cha Zozo thường phân phát cho các người hành hương, trong khi cha Salvador trao phó tất cả giáo xứ cho Đức Mẹ. Cha nói: "Con muốn có Đức Mẹ trong nhà thờ của con. Con muốn có một bức tượng hệt như bức tượng này, nhưng mẹ biết là con không có tiền và cũng chẳng biết mua ở đâu. Vậy mẹ biết đó, đây là vấn đề mẹ phải lo liệu dùm." 2 tháng sau, ngày 1 tháng 5, một chiếc xe vận tải chở đến trao một bức tượng Đức Mẹ y hệt. Sự việc xảy ra thế nào? Hóa ra hôm cha đi hành hương và cầu nguyện thầm kín với Đức Mẹ như trên đã nói, có một bà được ơn soi sáng mạnh mẽ trong lòng là muốn dâng một bức tượng như vậy cho nhà thờ bên ấy ở Mexico. Bà biết chỗ mua và bà lại có tiền.
Ngày 25 tháng 6 năm 1998, trong vòng thân mật của gia đình mà cô Ivanka đã được đón tiếp Đức Mẹ hiện ra hàng năm, cuộc hiện ra kéo dài 6 phút, Đức Mẹ nói với cô về tất cả các bí mật. "Mẹ xin hãy cầu nguyện cho tất cả các gia đình, và đặc biệt những gia đình có người bệnh." Về vấn đề này, nhiều giáo lữ đến cầu nguyện ở Mễ Du cho người bệnh của họ lại cứ muốn bắt Thiên Chúa phải làm cho bệnh nhân họ được khỏi. thay vì qua cơn thử thách này, họ phải học và đọc được tín thư bình yêu của Thiên Chúa gửi đến họ và mở lòng đón nhận kế hoạch thần linh của Người. Khi Đức Mẹ Maria kêu mời ta cầu nguyện cho bệnh nhân và gia đình họ, chính là vì mẹ với tư cách là mẹ, chia sẻ các đau đớn của chúng ta. Các đau khổ của các con cũng là đau khổ của mẹ. Lời mẹ nói năm 1992. Nhưng nhất là mẹ muốn chia sẻ cho chúng ta chính thái độ thánh thiện của mẹ trước sự dữ, sự đau khổ, nghĩa là biến đổi sự dữ thành sự lành bởi tình yêu. Có khi Chúa chậm ban ơn chữa lành bệnh thể xác chỉ vì trước tiên Ngài muốn chữa trái tim của gia đình trước khi chữa thân xác của người bệnh.
Có lần chúng tôi đã thuật chứng từ của cô Mirjana về vấn đề con cái. Quả thật, cô hay nhắc nhở cho những người hành hương nỗi mong muốn của Đức Mẹ về các trẻ nhỏ. Các con càng có con cái càng tốt. Và cô thêm, Đức Mẹ biết tại sao khi nói như thế. Và tôi cũng vậy, tôi biết, song chưa thể nói ra bây giờ. Gia đình nào có khả năng có con cái bây giờ mà lại quyết định không có, sau này sẽ hối hận. Gia đình ấy sẽ gặp khó khăn hơn. Ở Mễ Du, nhiều cặp vợ chồng đến dâng con lên Đức Mẹ và cảm ơn Đức Mẹ vì đã giúp họ tránh được việc phá thai. Nhiều trẻ em sẽ được có mặt trên đời nhờ những sứ điệp tràn đầy hy vọng của Đức Mẹ. Chẳng phải đây là niềm vui cho các cha mẹ hay sao?
Đại hội giới trẻ từ khắp năm châu đổ về Mễ Du đã vượt mọi kỷ lục về con số từ trước đến giờ, 15.000, với một chương trình đầy kín và có những vị thế giá đến tham gia. Kết quả là một số bạn đã xin chịu phép rửa tội, rất nhiều bạn đã xưng tội lần đầu tiên trong đời. Đức Mẹ đã truyền đến họ thông điệp này qua cậu Ivan. Các con thân yêu, Mẹ mời các con cầu nguyện theo ý chỉ của Mẹ một cách riêng. Các con hãy trao cho Mẹ tất cả, để các con lãnh được tất cả. Các vị tham gia chương trình đã không ngại nói một tiếng nói chân thật với các bạn trẻ, và quả quyết rằng họ đã tìm được hạnh phúc trong sự kết hợp với Chúa Giê-xu bởi thập giá, chứ không phải bởi tất cả những quyến rũ ảo ảnh của thế gian.
Mỗi chiều, thánh lễ được cử hành bởi những linh mục đã thụ phong sau khi đã nhận được ơn gọi làm linh mục tại Mễ Du. Điều này đã gây cảm kích nhiều nơi các bạn trẻ, và nhiều ơn kêu gọi mới vào đời sống tận hiến đã nở hoa. Cô Marisa nói với giới trẻ, nếu ta tập biết tạ ơn cho tất cả những gì chúng ta có, thế là ta đã sống thiên đàng dưới thế này rồi, cho dù chúng ta chỉ là một nhóm nhỏ. Đức Mẹ muốn chúng ta bắt đầu sống thiên đàng ngay dưới trần thế, để chúng ta có thể sống nó trên trời. Chúng tôi, các thị nhân, đã xin với Đức Mẹ cho tất cả những ai đến Mễ Du đều được hưởng ít ra một ngày của thiên đàng, dù họ đến đây để du lịch hay để hành hương. Và chúng tôi đã xin Đức Mẹ hãy đón nhận họ tất cả vào thiên đàng. Vậy, tôi xin chúc các bạn tất cả thượng lộ bình an đến thiên đàng.
Theo tin của Trung tâm Mễ Du loan báo, ngày 12 tháng 9 năm 1998, Jacob, thị nhân, đã lãnh được bí mật thứ 10 và cũng là bí mật cuối cùng. Mirjana và Ivanka cũng vậy, chỉ còn Vika, Marija và Ivan mới lãnh nhận 9 bí mật. Không ai biết được nội dung các bí mật, ngay các thị nhân cũng không biết bí mật của nhau. Vì bí mật là bí mật, chỉ có thấy lộ ra là trong bí mật thứ 3, Đức Mẹ có hứa cho nhân loại một dấu lạ vĩ đại và trường kỳ sẽ xuất hiện trên đồi hiện ra. Ai cũng có thể thấy, không có gì có thể phá hủy được. Jacob tâm sự, Đức Trinh Nữ đã cho tôi thấy dấu lạ vĩ đại ấy. Nó rất đẹp, mẹ cũng cho chị Vika thấy nữa. Trở lại lần hiện ra cuối cùng hàng ngày của Jacob. Hôm trước, Đức Mẹ đã loan báo cho cậu để cậu chuẩn bị trong cầu nguyện. Lúc ấy cậu đang ở Hoa Kỳ để loan truyền sứ điệp Đức Mẹ cùng với cha Steptoza. Theo cậu, Đức Mẹ tỏ ra buồn khi trao cho cậu bí mật này. Rồi với một nụ cười dịu dàng, mẹ nói,
con yêu dấu, mẹ là mẹ con, và mẹ yêu con vô điều kiện. Từ nay, mẹ sẽ không còn hiện ra cho con mỗi ngày nữa, nhưng chỉ vào dịp lễ Noel, ngày Giáng sinh của con mẹ. Con đừng buồn, vì với tư cách là mẹ, mẹ sẽ ở với con luôn, như bất cứ người mẹ hiền nào. Mẹ không bao giờ bỏ con đâu. Phần con, hãy tiếp tục theo con đường của con mẹ, con đường bình an và yêu thương. Hãy nỗ lực kiên trì trong sứ mạng mẹ đã ủy thác cho con. Hãy nêu gương của một con người đã biết Thiên Chúa và tình yêu của Người. Ước chi mọi người nhìn thấy nơi con một gương mẫu về cách thức Thiên Chúa hoạt động trong họ và hoạt động thế nào qua họ. Mẹ chúc lành cho con với chúc lành của người mẹ và cảm ơn con đã đáp ứng lời kêu mời của mẹ.
Cuộc hiện ra kéo dài 30 phút, hẳn ai cũng đoán được biến cố này đã làm rúng động Jacob chừng nào. Sau 17 năm được gặp mẹ Thiên Chúa mỗi ngày, cậu phải cảm thấy một nỗi buồn, đó là chuyện bình thường thôi. Cậu đã tỏ cho cha Slako biết, qua cuộc nói chuyện ngắn bằng điện thoại, là cậu đã khóc rất nhiều sau buổi gặp mẹ lần ấy, và hiện nay cậu vẫn còn rất buồn. Kỷ niệm năm thứ 17, Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du là ngày đầy tràn ơn sủng. Đức Mẹ ban cho tất cả mọi người có mặt chúc lành của lòng từ mẫu của mẹ. Ta hãy đón nhận quà tặng lớn lao ấy và hãy tạ ơn, vì chúc lành đặc biệt ấy làm giàu linh hồn chúng ta cách sâu xa bằng những kho tàng ân sủng của Thiên Chúa. Nó thấm vào tận trong những tầng lớp sâu kín của linh hồn mà chúng ta không ý thức được. Tháng 8 năm 1998, cô Maria Thị Nhân lưu ý các giáo lữ người Ý rằng, đối với Đức Mẹ, điều quan trọng nhất và mục đích duy nhất của mẹ là đưa chúng ta đi trên con đường thánh thiện và dẫn chúng ta vào trong tình thân mật sâu xa hơn với Chúa Giê-xu con mẹ. Sự kết hợp tâm hồn ta với Chúa Giê-xu phải chiếm chỗ nhất trong đời ta. Khi các bạn có được sự ấy, các bạn chẳng còn cần đến Mễ Du nữa, chẳng còn cần chạy theo các thị nhân làm gì.
Trong một gia đình ở Mexico, hàng ngày họ cầu nguyện và nói với Chúa Giê-xu như một người bạn rất thân thiết. Cũng vậy, bé Christian rước lễ vỡ lòng lúc 7 tuổi. Đã biết nói chuyện một cách rất thân mật với Chúa trong lòng mình. Thấy các bạn nhỏ cùng tuổi không còn rước Chúa Giê-xu nữa, em họp năm em lại để nói với chúng về thánh thể. Em cắt nghĩa cho chúng những điều em học được trong lớp giáo lý, nhưng cũng nói về tình yêu điên rồ Chúa Giê-xu đối với chúng. Em nói cách say sưa như thể từ lòng em trào ra. Nhóm trẻ em ấy dần dần tăng số lên. Thế là em Christian nay thành ra em bé giao truyền tin mừng cho hơn 30 em khác. Thấy em dạy bảo các em nhỏ chu đáo và đầy đủ như thế, các linh mục coi sứ đã cho em nhỏ ấy được rước lễ vỡ lòng. Các gia đình chúng lại rất nghèo. Ở bên đó, rước lễ vỡ lòng hay đám cưới ở nhà thờ mà không khoản đãi tiệc là chuyện không thể được. Không có tiền, không có lễ, tức là không chịu bí tích, nên cha mẹ của Christian mới khoản đãi một tiệc lớn cho tất cả các em trong nhà họ.
Một em nhỏ 8 tuổi mà dẫn đến cho Chúa Giêsu được hơn 30 bạn khác. Đúng có lần Đức Mẹ đã nói, giới trẻ là niềm hy vọng của mẹ, niềm hy vọng rất lớn của mẹ. Cha Bernard, một linh mục người Mỹ kể lại, trước đây, Đức Giám mục của tôi luôn bảo tôi phải giữ một sự nghi kỵ nào đó đối với các cuộc hiện ra ở Mễ Du. Mặt khác, Ngài không bao giờ tỏ ra tin các việc ấy. Nhưng một hôm, được tin tôi sắp đi Mễ Du, Ngài xin tôi cầu nguyện ở đó cho địa phận có nhiều ơn kêu gọi. Phần tôi biết rằng việc ấy bao giờ cũng thành, vì mỗi lần một linh mục trong địa phận tôi sang đó, là y như chúng tôi có thêm một ơn gọi. Đến Mễ Du, tôi phục vụ các người hành hương suốt 4 tháng. Lúc trở về, đầu năm 1998, khi đến chào Đức Giám mục, câu đầu tiên của Ngài là: tôi cần phải phái cha sang đó ngay lập tức. Quả thật, trong thời gian ấy, địa phận tôi đã có thêm 10 ứng viên muốn làm linh mục.
Năm 1996, khi cha Bernard trở về từ sau lần hành hương Mễ Du thứ nhất của Ngài, cha nói với Đức Giám mục: ở Mễ Du, lần đầu tiên trong đời, con cảm thấy vinh dự được làm linh mục. Đức Mẹ nói: ngày nay, để sống trung thành với ơn gọi của mình quả là điều rất khó cho một linh mục. Các linh mục không cần đến các phê phán của các con. Các ngài cần lời cầu nguyện, cần lòng thương yêu của các con. Hãy giúp đỡ các ngài. Cha Jojo được coi như thị nhân thứ 7 vì Ngài cũng được Đức Mẹ hiện vài lần. Ngài đã thấu hiểu chiều kích, phổ quát và tính tiên tri của các sứ điệp Đức Mẹ Mễ Du. Bởi đó, cũng như mấy linh mục khác ở giáo xứ Mễ Du, Ngài được mời đi nhiều nơi trên thế giới để làm chứng, để thuyết trình về sứ điệp Đức Mẹ. Chúng tôi không thuật lại, chỉ gợi đến những cuộc du thuyết của Ngài tại các miền gần Việt Nam chúng ta.
Ở Jakarta, Nam Dương, một xứ sở Hồi giáo có 90% trên dân số, chỉ có một thiểu số Công giáo và không được phép truyền đạo. Thế mà cha Jojo đã được các nhà cầm quyền cho phép nói. Ngài đã được đón tiếp một cách trọng thể tới nhà thờ chính tòa, quá nhỏ bé đối với số dân chúng đến dự. Cuộc gặp gỡ kéo dài 7 tiếng đồng hồ và diễn ra trên khán đài ngoài sân nhà thờ, bao gồm các bài thuyết trình, các giờ cầu nguyện, thánh lễ, ca hát, trình diễn văn nghệ dân tộc. Ở Singapore, cha đã nói trong một sân vận động trước 35 linh mục và gần 5.000 người, Đức Giám mục và hàng giáo sĩ, trước đây chống Mễ Du, song này đã được thuyết phục bởi thấy bao nhiêu cuộc đời được biến đổi nơi những người đi hành hương đến Mễ Du, và bởi thấy việc xưng tội càng ngày càng đông. Ở Hàn Quốc, trong 15 ngày, cha đã hướng dẫn các buổi tĩnh nguyện ở Seoul và mấy nơi khác. Thường các buổi tĩnh nguyện diễn ra trong nhà thờ hoặc trong các sân thể thao, lần nào cũng chật cứng người.
Theo lời sơ Emmanuel, Ivan đã từ Hoa Kỳ trở về Mễ Du với vợ và con gái nhỏ. Nhờ thế, các cuộc hiện ra trên núi lại tiếp tục. Ivan cho biết ngày 27 tháng 4 năm 99, Gospel đặc biệt xin chúng ta đem sống thông điệp mẹ ban cho ngày 25 tháng 4 vừa qua và nói: các con hãy sống các sứ điệp của mẹ, hầu mẹ có thể tiếp tục ban cho các con những sứ điệp khác nữa. Nghe vậy, người ta vui mừng vì thấy mẹ chưa chấm dứt ban sứ điệp, và mẹ còn những lời dạy dỗ khác nữa dành cho thế giới. Nhưng muốn lãnh nhận chúng, tiên vàn chúng ta phải đem ra thực hành nghiêm túc các sứ điệp mẹ đã ban trước đó. Ngày 28 tháng 4 năm 99, cha Schopenhauer và sơ Emmanuel đã được Đức Hồng Y Schoenborn, tổng giám mục thành viên, tiếp đón rất nồng hậu. Nói đến Mễ Du, Đức Hồng Y tỏ vẻ buồn vì những vu khống mạ lị đã được loan truyền qua các phương tiện truyền thông công giáo, do một số người phần đông chưa hề gặp đích thân các thị nhân hay các linh mục ở tại đây lần nào. Đức Hồng Y nói: tôi đã mời cha Jojo đến trong nhà thờ chính tòa của tôi 2 năm trước đây, ngày 26 tháng 9 năm 97. Nay xin hai vị nói với cha ấy rằng tôi mời ngài một lần nữa.
Điều đáng ghi nhớ là Đức Hồng Y Schoenborn là người đã giảng tĩnh tâm mùa chay cho Đức Thánh Cha năm 1998 và là tác giả chính của sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và cũng là một Đức Hồng Y rất được chú ý như người kế vị ngôi giáo hoàng kỳ tới. Mới đây, Vicca lại một lần nữa không được diện kiến Goska trong 40 ngày khi chúng tôi đến Mễ Du hành hương lần này với con số 400 người, một cuộc hành hương quá tốt đẹp dưới một bầu trời sáng tươi huy hoàng, và vui mừng vì được gặp cô Vicca, song xem ra cô gầy đi rất nhiều và có vẻ đang tiếp tục còn bị đau đớn. Hỏi ra mới biết, theo lời cha Jojo kể, thì vào một lần kia năm 1984, Vicca lâm bệnh nặng, đến nỗi có lúc cô lâm vào hôn mê. Khi đưa cô vào bệnh viện, cô được Gospa hiện ra và đưa ra hai đề nghị: hoặc được khỏi bệnh, hoặc tiếp tục đau đớn. Và cô chọn được khỏi, và cô đã được như sở nguyện. Nhưng bù lại, cô đã không được diện kiến Gospa trong vòng 40 ngày. Các bạn thử tưởng tượng xem, Vicca đau buồn biết bao. Khi diện kiến Gospa lại, lập tức cô nói với Gospa là cô xin chọn đau khổ.
Ngày 2 tháng 5 năm 99, Marjana cho những người có mặt biết là Gospa đã khóc nhiều lúc đầu cuộc hiện ra vì các kẻ vô tín. Nhưng sau, Marjana thấy mẹ giơ hai tay trên những người tụ họp đó, và đang khi mẹ cầu nguyện, có những tia sáng rực rỡ tuôn ra từ hai tay mẹ. Biến cố này diễn ra trong mùa phục sinh, trong những ngày mừng ánh sáng chiến thắng trên bóng tối. Cử chỉ của mẹ nhắc nhở đến cử chỉ mẹ đã làm trước mặt Caterina Labore tại Rue du Bac, Paris năm 1830. Ta hãy tiếp tục xin ánh sáng mà mẹ hằng mong mỏi thông truyền cho ta, ánh sáng từ đấng phục sinh đến.
Những cuộc khảo nghiệm khoa học. Sau những cuộc khảo nghiệm khoa học với các máy móc tối tân nhất của nền y khoa đương đại, thực hiện năm 1984 bởi một nhóm giáo sư bác sĩ người Pháp, và cũng vậy năm 1985 bởi một nhóm thứ hai người Ý, mới đây năm 1998 lại bởi một nhóm nữa người Âu Châu thuộc khoa tâm bệnh học và do hàng giáo sĩ Mễ Du yêu cầu. Kết quả, sau 17 năm, từ đầu đến nay các thị nhân vẫn không tỏ ra có dấu hiệu gì bệnh hoạn, rối loạn thần kinh hoặc mắc bệnh viễn tưởng, cách ly thực tế.
Chú thích: đối giáo dân Việt Nam, lời các đấng, các bậc nói có uy tín hơn hết. Còn đối với người phương Tây, họ tin vào tiếng nói của khoa học, của máy móc hơn. Tại Mễ Du, vẫn tuyệt đối an ninh. Chiến tranh ở Kosovo là ở một nước láng giềng. Thường chúng ta hay gặp trong sách câu này, ở Nam Tư cũ, là vì Mễ Du ngày nay không thuộc nước Nam Tư cũ ấy nữa. Và nếu bạn đến Mễ Du thì không phải bạn đến nước Nam Tư, mà là đến một nước độc lập, gọi là Bosnia Herzegovina. Cũng phải nói, ngay là chiến tranh do NATO phát động ở Kosovo cũng ảnh hưởng tới các cuộc hành hương đến Mễ Du. Lượng giáo lữ đã vơi bớt đi nhiều do sợ chiến cuộc. Vika nói, Đức Trinh Nữ bảo rằng người ta nói quá nhiều về chiến tranh, nhưng rất ít nói đến phải cầu nguyện. Sự chạy vậy đôn đáo và sợ hãi không giúp gì, trái lại còn bị kẻ đại thù lợi dụng.
Ở Mễ Du, một linh mục cao tuổi đã gợi lên hình ảnh sau đây cho một thiếu nữ đang lo lắng không biết chương trình Thiên Chúa trên đời mình ra sao. Khi con lái xe hơi ban đêm từ Avignon đến Marseille, đèn pha xe không chiếu tất cả con đường dài 100 cây số ấy, nhưng chỉ chiếu cái khúc đường trước mắt con thôi. Đức Trinh Nữ Maria cũng làm như vậy khi mẹ hướng dẫn đời con. Mẹ muốn đưa con đến thiên đàng, nhưng mẹ không chiếu sáng tất cả con đường dài ấy, nhưng chỉ từng đoạn ngắn trước mặt, mà con phải đi mỗi lúc để tới đích. Vì thế, con đừng đòi hỏi phải được thấy hàng chục cây số xa hơn đằng trước. Làm thế, con có thể quên quẹo cái cua đang được chiếu sáng trước mặt. Con cũng đừng cứ mãi nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn về đằng sau. Làm thế, con có nguy cơ đâm vào một lùm cây. Vậy, hãy sống cái hôm nay và hãy tin tưởng vào Đức Mẹ.
Một năm sau, cô thiếu nữ ấy nói, lời khuyên ấy đã thay đổi đời tôi. Tôi đặt tương lai tôi trong tay Mẹ Thiên Chúa. Và thế là nỗi lo lắng đã nhường chỗ cho một niềm vui sâu sắc khi cảm thấy an toàn nhờ mẹ. Vài tuần sau cuộc gặp gỡ với linh mục cao niên ấy, Chúa Giêsu kêu gọi tôi làm một khúc quạt triệt để về Chúa. May thay, tôi đang sống trong tâm trạng phó thác nói trên. Nếu không, tôi không thể tiếp nhận lời kêu gọi của Chúa. Còn nói gì đến thư vâng với Ngài. Tôi cầu nguyện cho các bạn trẻ, để họ cũng biết ký thác tương lai họ cho Đức Maria, và thôi không còn bị dày vò, vì phó thác tương lai cho mẹ chính là chọn sự an toàn nhất.
Các thị nhân có nhắc lại lời Đức Mẹ, mẹ đến lần cuối trên trái đất này. Câu này đã gây thắc mắc nhiều và vẫn còn gây thắc mắc cho đến bây giờ. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, câu hỏi lại được đặt ra và cô Mirjana nói đại khái. Sau nhiều năm sống với Đức Mẹ, qua cầu nguyện và kinh nghiệm, cô hiểu câu Đức Mẹ nói, mẹ đến lần cuối cùng, có lẽ là theo phương thức công khai, như kiểu lộ đức Fatima và nhất là Mễ Du, dài lâu và với số đông thị nhân như vậy, chứ không phải mẹ không bao giờ còn đến trên trái đất nữa. Chú thích, chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Xét theo phương thức riêng tư, mẹ vẫn còn có thể hiện ra nữa. Bằng chứng là mẹ đã hứa với cô Mirjana là mẹ sẽ hiện ra với cô suốt đời, mỗi năm một lần, vào ngày sinh nhật của cô là ngày 18 tháng 3. Và với Ivanka, vào ngày kỷ niệm chu niên hiện ra là 25 tháng 6. Và với Jakov, vào ngày lễ Giáng sinh. Chắc chắn, cuộc hiện ra ở Mễ Du theo công thức công khai như nói trên sẽ không kéo dài mãi, mà sắp chấm dứt. Vì mẹ nói, khi nào các cuộc hiện ra chấm dứt, thì các bí mật bắt đầu thực hiện. Còn hiện ra riêng tư với mấy thị nhân thì còn kéo dài, có khi suốt đời họ. Mà năm nay, nhiều người chỉ mới hơn 30 tuổi. Đằng khác, thử hỏi tại sao Đức Mẹ không hiện ra trên trái đất một cách công khai lâu dài như cách đó nữa? Ta có thể thấy lý do trong lời Đức Mẹ bảo, khi các bí mật thực hiện, mẹ không cần đến lại nữa. Nghĩa là chúng ta đã có phúc âm, có kinh thánh, nay lại có thêm những lời từ trời mẹ xuống dạy dỗ đầy đủ suốt gần 20 năm, chưa chấm dứt. Vậy chúng ta có đủ các lời dạy của Đức Mẹ? Mẹ đã nói hết, đã chỉ dạy tỉ mỉ đủ cách đủ điều. Ta cứ theo đó mà làm. Chẳng cần mẹ phải nhắc nhở nữa. Nhớ lại tích của ông nhà giàu xin Abraham sai Lazaro đến báo mộng cho 5 người anh em còn sống, biết hình khổ của ông đang phải chịu vì đã sống không đẹp ý Chúa. Song ông bị từ chối. Lý do là đã có lời Chúa trong Kinh Thánh, chẳng cần người chết sống lại để khuyên bảo. Hơn nữa, khi các bí mật được thể hiện, thì theo lời Đức Mẹ, quyền lực Satan bị bẻ gãy. Như thế ngầm hiểu sẽ có một thế giới mới, một nhân loại mới được đổi mới để sống tốt hơn. Biết đâu, đó sẽ là cuộc trị vì trong yêu thương và bình an của Chúa Giêsu được thiết lập, triều đại vinh hiển của Thiên Chúa đến. Trong hoàn cảnh ấy, đâu còn một thế giới đầy tội lỗi, vô tín và trên bờ vực thẳm hư vong mà cần mẹ phải đến lay tỉnh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện Các Chứng Từ Về Mẹ Nơi Đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.